This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM, Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay. Ngày hôm nay trở về với chương trình quê hương mến yêu vòng quanh Sài Gòn nhiều lắm với những cái địa danh và những cái câu chuyện chung quanh với những cái địa danh đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nói đến về cái chợ Phú Lâm ngày xưa với những cái con đường xưa quen thuộc cũng như là cái dải radar bộ chỉ huy thông tin chiến lược của lục quân Hoa Kỳ ngày xưa. Nếu mà quý vị nào đã từng sống ở Sài Gòn thập niên cuối năm 70, cuối năm 80 thì quý vị đều biết đến cái địa danh này hay hoặc là trước đó nữa, chúng ta sẽ mường tượng ra được. Còn nếu mà nói về cái chợ Phú Lâm này nọ thì chắc có lẽ là bây giờ khó mà chúng ta tìm thấy của những cái ngày xưa với những con đường xưa quen thuộc xung quanh đó ha, thưa quý vị. Thưa quý vị, trên bản đồ Trấn Gia Định do Trần Văn Học vẽ vào năm 1815, ghi chú một số những cái địa danh ở cái vùng Đề Ngạn. Đề Ngạn tức là cái vùng chợ lớn như là cái vùng Lò Gốm, Cây Mai Tự, Phúc Lâm, vân vân. Thì cái chợ Phúc Lâm, P-H-U-C, Phúc, cái chữ Phúc có thuộc về Phúc Lâm, có phải là chợ Phú Lâm hay hoặc là do lẫn lộn cái cách phát âm của người bản xứ? Mà người bản xứ lúc đó thì gồm có nhiều sắc dân như là người Việt, người Miên, người Hoa sống chung trên một cái vùng đất mà ra hay không? Người Hoa thì gọi là Phước Lâm. Phước hay hoặc là Phúc cũng đều là một nghĩa. Tuy nhiên, nếu là Phú thì xem ra đúng hơn, thể hiện được một sự đồng nhất hình thành cái địa danh làng xã trên cái đất Sài Gòn Gia Định bắt đầu bằng cái chữ Phú, phải không thưa quý vị? Như vậy thì như thế nào? Chợ Phú Lâm là một trong những cái ngôi chợ lâu đời trên đất Gia Định vào thời Nguyễn, và sau đó thì thời Pháp thuộc là tỉnh Chợ Lớn. Cái vùng đất này xưa kia rất là trù phú. Hy vọng là trong tương lai quê hương mến yêu Hoàng Tĩnh sẽ đáp xe về Chợ Lớn nhiều hơn, thưa quý vị, để chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Chợ Lớn ha. Sài Gòn nhiều quá ha, thưa quý vị ha. Thì trở lại chợ Phú Lâm đi. Thì như vậy, chợ Phú Lâm là một trong những cái chợ lâu đời trên cái vùng đất Gia Định vào cái thời Nguyễn, và sau đó là cái thời Pháp thuộc là tỉnh Chợ Lớn. Vùng đất này xưa kia phải gọi là rất là trụ phú lắm, thưa quý vị. Phú Lâm tuy là một cái làng nhưng mà nó rất là rộng lớn, trải dài từ mũi tàu Phú Lâm ngày nay ôm theo rạch Lò Gốm qua bên phía rạch Ông Buông, giáp ranh với cái làng Tân Hóa, Tân Khai thuộc Bình Trị Đông. Và cái khu vực này ngày xưa là nơi cư trú của người Miên, và sau đó thì người Việt từ đằng ngoài cũng như là người Minh Hương từ Cù Lao Phố ở phía Biên Hòa kéo về và sinh sống, cũng như là tạo nên một cái cộng đồng đa sắc dân sinh sống bằng những cái nghề buôn bán, sản xuất đồ gốm. Và trong Gia Định, phong cảnh vịnh có vi là lạ lùng, xóm là gốm trơn vò vò, bán cổ xây trời. Tuy cái việc mà truy tìm lịch sử phát triển cả một vùng đất đó là một cái công việc chuyên môn dành cho những cái nhà địa dư trí. Từ khi mà tác giả của cái bài viết này biết đến cái vùng Phú Lâm vào khoảng cuối của thập niên năm 1960 thì cái khu vực này cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cái chuyện thay đổi cái diện mạo đó, cái diện mạo của đô thị là một cái lẽ đương nhiên, nhưng mà nó phát triển quá nhanh khiến người ta không có kịp hình dung. Khi xưa Phú Lâm là cái cửa ngõ, là một cái đường thiên lý đi lên đi về miền Tây, là một cái vựa gạo của đất, là cái vựa gạo của cái đất Sài Gòn. Với lý do đó là vào cái thời Pháp thuộc trên cái con đường thiên lý ngay cái vòng xoay Phú Lâm ngày nay, thưa quý vị, thì có một cái ga là kêu là ga xe lửa Phú Lâm. Không xa đó là một cái chợ gạo mang tên là chợ gạo Phú Lâm, chuyên cung ứng gạo cho đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, quý vị có nhớ hay không? Mặc dù vậy thì chợ gạo Phú Lâm chỉ là một cái ngôi chợ bình thường như là bao nhiêu những cái ngôi chợ khác ở Chợ Lớn của thời bấy giờ. Đó là một cái nơi buôn bán hàng hóa cho người tiêu dùng. Hồi xưa thì người ta ví Phú Lâm là một cái vùng đất trù phú sầm uất. Chẳng qua cái vị trí, cái khu vực Phú Lâm sát ngay cái trung tâm Chợ Lớn của quận 5. Có nhiều những cái dừa, những cái chành, những cái nhà máy xay lúa ở cặp theo cái bến Hàm Tử, bến Bình Đông, quý vị còn nhớ hay không? Ngay như là sau này khi mà chợ gạo Phú Lâm dời vào cái đường Bà Hôm khoảng đầu thập niên của những năm 1960 thì ở cái đường Phú Giáo cũng thuộc quận 5 thì Chợ Lớn bắt đầu hình thành một cái ngôi chợ chuyên buôn bán gạo sỉ cho cái người mua đi bán lại, mang tên nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu, mà người ta gọi là chợ Trần Chánh Chiếu. Rồi sau đó đến sau này, thưa quý vị, đến thập niên 2000, năm 2005 thì có cái tên là chợ gạo Trần Chánh Chiếu. Và đến năm đó, năm 2005, thì cái chợ gạo Trần Chánh Chiếu cũng đã bị giải tỏa và chuyển về cái chợ đầu mối nông sản Bình Điền, tức là họ muốn xóa tên cái chợ đó luôn. Thì cái chuyện hoán đổi cái vị trí chợ đầu mối không phải là một cái vấn đề lớn, một khi mà cái khu vực đó, cái dân số nó đã quá nhiều đi, người ta kêu là quá tải đi, và họ cần phải chỉnh trang đô thị. Trở lại cái chợ gạo Phú Lâm thì sau khi bị dời vào cái mảnh đất trống gần cái ngã tư Bà Hôm, đã không còn cái chức năng của một ngôi chợ chuyên bán gạo mà đã trở thành một ngôi chợ buôn bán hàng hóa thực phẩm như là bao nhiêu ngôi chợ khác vậy đó. Cũng nhắc thêm một chút nữa là trên đường Bà Hôm, ngày trước gọi là tỉnh lộ 10 đó, thì qua ngã tư Bà Hôm, cái khúc An Dương Vương đến cái đường số 6 thì đã có một cái ngôi chợ xưa, đó là chợ Cây Gia Xà, mà nhiều người cũng biết tiếng, phải không thưa quý vị? Tuy là một cái ngôi chợ lâu đời, thế nhưng cái chợ Cây Gia Xà là một cái chợ tự nhóm, không có nhà lồng, cái sạp chợ bày bán lộ thiên, nó còn đậm chất nhà quê. Trong khi đó thì Phú Lâm đang phát triển thành một cái khu thị tứ, khởi đầu bằng những cái khu như là khu cư xá Phú Lâm A, Phú Lâm B. Những khu cư xá này được bán cho công chức và quân nhân vào khoảng cuối của thập niên năm 1960. Tác giả cũng còn nhớ đó, lúc đó thì ba của tác giả bốc thăm mua được một căn nhà ở cư xá Phú Lâm B, và ba của tác giả cũng đã chở tác giả trên cái chiếc xe Honda Sam 8 đến nhận nhà. Thì tối ở lại một đêm, nghe tiếng ếch nhái kêu vang không sao ngủ được. Sáng dậy thì hai cha con dông xe đi xem lòng vòng của cái khu vực dân cư này. Sau khi ghé chợ Phú Lâm làm một tô hủ tiếu lót bụng, ngày đó đối với tác giả thì chợ Phú Lâm chẳng có gì hấp dẫn, và tác giả chỉ để ý cái món hủ tiếu của ông Tào bán trước chợ thôi, chưa ăn mà đã thấy thèm rồi. Nhất là những cái miếng bánh tôm dạng ươm nằm chễm chệ vắt ngang cái tô hủ tiếu vậy đó. Thế nhưng thiệt lạ, lúc đó thì tác giả không để ý đến chợ buôn bán thứ gì, nhưng mà lại quan tâm đến một cái ngôi tháp của cái ông đạo dừa do ba tác giả kể, mà sau này khi ra làm báo thì tác giả mới có dịp về cồn phụng, ghi nhận đầy đủ tài liệu của ông đạo dừa, chỉ uống nước dừa thôi mà đã tu hành đắc đạo. Cái tháp hòa đồng tôn giáo thật là ấn tượng đối với một đứa trẻ con nít như là tác giả. Hình thể nó trông chẳng khác gì như là chùa Thiên Mụ ở ngoài Huế. Tiếc rằng cái tháp hòa đồng sau này đã bị dỡ bỏ, không còn lưu lại một chút di tích như là những gì còn lại ở cùng vùng Bến Tre. Thì mà khi mà nói về cái tòa tháp hòa đồng tôn giáo, nếu mà chúng ta đi từ miền Tây đi lên, đi từ cái bến xe miền Tây mà chúng ta đổ về đường Hùng Vương nha, cái mé trái mà chúng ta đi về cái đường Hùng Vương chứ không phải là mé phải đi về trong cái chợ Lớn mới, thì nếu mà chúng ta đi ở mé bên trái vừa qua khỏi cái bến xe miền Tây một đoạn nó đi, thì quý vị sẽ thấy radar, đài radar, và ở đằng tích xa trong đó thì quý vị sẽ thấy một cái tháp hòa đồng tôn giáo, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là quý vị đi từ ở ngoài Sài Gòn qua bên chợ Lớn, đi bằng đường Hùng Vương để mà quý vị đi ra bến xe miền Tây, thì sau khi mà qua một cái cầu tính quên mất tiêu rồi, qua một cái ta kêu là tính nhớ không lầm, đó là cái nhà máy xi măng Hà Tiên, thì ở bên tay phải quý vị sẽ thấy được một khoảng đất trống mà có cái radar, người ta kêu là radar Phú Lâm, thì quý vị cũng sẽ thấy được cái tháp hòa đồng tôn giáo thật là vĩ đại ở đằng xa. Thì trở lại câu chuyện thì chợ Phú Lâm lúc đó thì với tác giả chỉ là một cái hình ảnh nhợt nhạt, ngoài hình ảnh tô hủ tiếu thơm ngon cho món điểm tâm sáng sang bảnh vào cái thời đó. Thì khi mà tác giả kể chuyện này cho ông bạn trước đây có một ngôi nhà ở mặt tiền gần cái vòng xoay Phú Lâm, thì ông bạn già gật gù nói, chợ Phú Lâm hồi trước chẳng qua đó là một cái chợ nhỏ mới xây, sau khi mà dẹp bỏ chợ Phú Lâm rồi chuyển bán gạo gần nhà tôi, gần đó thì có trường tiểu học Phú Lâm, nơi tôi mài mòn cái đít quần ở trên ghế hồi giữa thập niên năm 1940 đó. Thời đó thì ngôi chợ nó còn đứng một mình nè, nhà cửa chưa có chen lấn làm khuất đi cái ngôi chợ ở trong khoảng thời gian sau này đâu. Ngoài bán gạo ở trong chợ thì phía sau người ta còn bày bán thuốc rê, cao trầu, bánh cốm, gạo, người ta kêu là gạo ngào đường đó. Cái đường Bà Hôm nó có nhiều chỗ ao trũng toàn là lục bình, bèo tắm xanh lè ha. Nhiều nhà làm nhang đem ra phơi đầy đường ở trơn á. Nói chung thì cái khu vực chợ Phú Lâm nó còn đượm nét quê mùa, trong khi đó đi vô trong nữa là hết đường. Ở đó thì có đài radar của Mỹ dựng lên, lính trang canh phòng hàng rào kẽm gai chằng chịt hả nghe. Ông cũng đã kể thêm rằng thì là, tuy ở nhà gần chợ Phú Lâm nhưng mà mỗi lần đi chợ tôi đều thích đi xe ngựa của nhà nha. Hồi đó nhà ba má tôi cho thuê, có thuê một cái anh xả ít làm cái công việc lặt vặt trong nhà và đánh xe ngựa đi chợ lớn mới cách nhà cũng hơn cây số. Đó. Thì cái chợ của ông Quách Đạm bán đủ những cái món ngon vật lạ cho nên ba má tôi thường đi hơn ha. Chợ Phú Lâm buôn bán hàng quá lèo tèo à, mang tiếng dân cư đông đúc chứ thật sự ra nó chỉ là những cái nhà dân dọc theo cái đường lớn thôi. Còn lại thì hầu hết nó là những cái ngôi nhà chấp giá bèo nhèo trên những cái con đường làng, còn có cái đất đỏ nó trơn trợt mỗi khi mà mưa dầm ngập úng. Ban đêm ít ai mà dám đi một mình trên mấy con đường làng tối mù mù bởi vì sợ ma ha. Hồi đó bên hông của những con đường làng còn nhiều những cái bụi chuối xen kẽ những cái nấm mồ đá ong xưa cũ qua mà. Ma ở bên đường á, thì tôi chưa có thấy, tác giả chưa có thấy, nhưng mà tác giả có nghe nhiều chuyện ma trong an dưỡng địa Phú Lâm từ miệng của bạn bè kể lại y như là thiệt đó. Nào là con ma tóc dài thất tình khóc bù lu bù lo khi mà trắng lên, nào là ma trẻ con tàn tật bò quanh cái nghĩa trang tìm kiếm đồ cúng trên các mâm nấm mộ vào lúc nửa đêm. Hóa ra cái vùng đất Phú Lâm sầm uất lâu đời, có nhiều chùa xưa cũng không hoàn hóa được cô hồn lớn nhỏ ha. Nhưng mà thôi, bây giờ thì cái vùng đất Phú Lâm nó cũng khác xưa nhiều lắm rồi. Bắt đầu từ chợ gạo Phú Lâm, gần nhà ga nhỏ Phú Lâm, hiện nay cũng đã trở thành cái siêu thị, người ta kêu là siêu thị Cốp Mạc, to, chễm chệ bên cạnh cái dòng xoay. Còn cái ngôi chợ Phú Lâm sau này cũng đã dời về một cái mảnh đất rộng ở trên đường Tân Hòa Đông, không xa cái đường Bà Hôm là mấy. Có lần tác giả dông xe dọc chợ Phú Lâm chạy lòng vòng mà không biết mình đi tìm cái gì ở chợ nữa. Có lẽ tác giả đi tìm những hình ảnh ngày xưa khi mà trong đầu cứ đinh ninh nó cũng còn lẫn quẩn ở đâu đây. Cứ đi tìm rồi sẽ thấy, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thấy gì ngoài cái cơn mưa lớn gây ngập úng cả một cái vùng, tràn vào cái lối chợ khiến cho mấy bà buôn bán than trời trách đất. Ngay cả cái hình ảnh của cái khu người ta kêu là khu cư xá Phú Lâm B ngày xưa, nơi tôi, tức là tác giả, từng có vài đêm ngủ lại trong cái căn nhà trệt, mái ngói đỏ, trải dài từng lớp cũng đã thay hình, đổi dạng thành những cái dãy nhà lầu khang trang 2-3 tầng. Hồi trước chỉ có cư xá B, khu A, nay lại có thêm khu C, khu D mang tên là Phú Lâm. Riêng ông bạn già của tác giả khi nghe đến Phú Lâm thì bỗng dưng tiếc nuối cái hình ảnh của ngôi chợ gạo thổi xưa mà ông từng ít khi ghé đến, mặc dù nhà ông ở gần ngay đó. Phải chăng cảm xúc của con người luôn luôn đến muộn hơn thực tại, một khi mất đi rồi chỉ còn lại là một niềm hoài niệm tiếc nuối du vơ, phải không thưa quý vị? Đó là hoàn tính tích trích trong cái Facebook Sài Gòn xưa. Xin được cảm ơn tác giả, không biết tác giả là tên gì, nhưng hoàn tính xin được cảm ơn tác giả của cái Sài Gòn xưa này, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu với cái câu chuyện để nói về chợ Phú Lâm xưa ha, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng, và cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.